Với bản tính hiếu thắng và cố chấp, thỉnh thoảng tôi vẫn thiếu kiên nhẫn trên các chặng đua. Bao giờ tôi cũng cố hết sức để tấn công ngay từ đầu, để rồi sau đó thì kiệt sức dần. Dường như tôi không thể chấp nhận và không thể hiểu rằng, để chiến thắng tôi phải giữ năng lượng và tránh tiêu hao sức lực ở giai đoạn đầu. Phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu được, kiên nhẫn không phải là hành động chứng tỏ mình yếu sức, mà khi đã trên đường đua, một chiến thuật phù hợp sẽ giúp tôi có cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Chỉ một tuần lễ trước giải vô địch thế giới, tôi phạm phải một sai lầm không đáng có trong lúc tranh giải tại Zurich, và hậu quả là tôi không còn chút sức lực nào để chuẩn bị cho chặng đua quyết định. Một lần nữa tôi không về đích ở nhóm 20 người dẫn đầu. Ott lẽ ra đã đổi giận với tôi, nhưng thay vì vậy ông đã bay đến Zurich và luôn ở bên cạnh tôi hai ngày sau đó. Ông muốn chắc rằng tôi có thể tranh giải thế giới tại Oslo, và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu tôi biết giữ sức và có chiến thuật thi đấu khôn ngoan hơn. Ott đã dạy tôi cách điều khiển sự ngông cuồng và hiếu thắng của mình. Ông từng nói, điều duy nhất cậu cần phải học là chờ đợi. Hãy biết kiên nhẫn, dồn sức ở những chặng đua đầu là quá sớm. Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ đánh mất cơ hội chiến thắng của mình đấy. Thời điểm thích hợp để cậu chạy nước rút là những chặng đua gần cuối kia. Khi đó cậu có thể mặc sức mà tấn công đối thủ. Giải vô địch thế giới quy tụ toàn những vận động viên đua xe đạp kỳ cựu. Tôi phải đối mặt với những vận động viên đang ở phong độ đỉnh cao, và một số trong đó là Miguel Indurain, người đã 3 lần đoạt chức vô địch giải Tour de France. Nếu muốn chiến thắng, tôi phải đánh bại được những tên tuổi đã đi vào lịch sử này. Cho đến lúc đó, chưa một cua đơn 21 tuổi nào được xướng danh tại bệ đài của giải vô địch thế giới. Vào những ngày gần kề của giải đua, tôi gọi cho mẹ và một lần nữa xin mẹ hãy đến bên cạnh tôi. Bởi đối với tôi, mẹ luôn là nguồn động viên lớn nhất trong những thời khắc quyết định. Tôi không muốn một mình vượt qua thử thách lần này. Hơn nữa, tôi thật lòng muốn bà nhìn thấy tôi kiêu hãnh và dũng mãnh trên đường đua như thế nào. Thế là mẹ tôi xin phép nghỉ việc ở công ty một vài ngày và bay đến chỗ tôi. Mẹ và tôi cùng ở một phòng trong khách sạn. Mẹ chăm sóc tôi từng chút một, theo cách mà trước giờ mẹ vẫn quan tâm tới tôi. Mẹ giặt giũ chăm lo cho tôi từng bữa ăn, trả lời điện thoại và luôn tạo cho tôi một bầu không khí nghỉ ngơi thoải mái. Tôi không giải thích với mẹ quá nhiều về cuộc thi hay tâm sự về cảm xúc của tôi lúc đó. Bởi lẽ mẹ là người hiểu tôi nhất. Càng gần ngày thi đấu tôi càng ít nói. Tôi thường ngồi trầm tư và suy nghĩ về chiến lược tôi sẽ thực hiện trên đường đua. Mỗi tối mẹ cố gắng đọc sách bên ánh đèn ngủ để tránh làm phiền tôi suy nghĩ hoặc nghỉ ngơi. Cuối cùng, ngày quyết định đã đến. Lúc thức dậy tôi thấy ngoài trời đang đổ mưa. Những giọt nước mưa bắn tung tóe và đập ầm ầm vào cửa sổ. Thật là một cơn mưa quái ác. Suốt cả ngày hôm đó, mưa như trút nước. Mẹ phải hứng chịu cơn mưa đó còn nhiều hơn tôi. Mẹ ngồi trên khán đài suốt 7 tiếng đồng hồ dưới trận mưa to. Có một màn hình điện tử lớn được đặt đối diện khán đài để các cổ động viên có thể theo dõi chúng tôi trên suốt chặng đua 18,4 km. Mẹ ngồi đó, cả người ướt sũng và mắt không rời khỏi màn hình. Trời mưa, mặt đường trở nên trơn trượt, nhiều vận động viên bị mất thăng bằng và không thể điều khiển xe như ý muốn. Tôi cũng gặp chút rắc rối khi bị va quẹt 2 lần. Nhưng sau mỗi sự cố, tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục chạy. Suốt chặng đua, tôi chờ đợi cơ hội để tấn công. Tôi di chuyển lùi lại phía sau theo lời khuyên của Ott. Trong 14 vòng đua cuối, tôi liên tục có mặt trong nhóm dẫn đầu. Bên cạnh tôi là Indurain, cua đơ xuất sắc nhất của Tây Ban Nha. Đến đoạn leo dốc trước khi về đích, tôi quyết định tấn công. Tôi dồn sức đạp nhanh lên đồi và bỏ lại nhóm dẫn đầu. Tận dụng độ nghiêng của đoạn dốc, tôi thả phanh tự do và rồi sau đó bật lên đến đoạn dốc thứ hai, ngọn đồi Ekeberg. Các cua đơ khác đang bám rất sát ngay phía sau tôi. Tôi tự nhủ, đã đến thời khắc quyết định, mình phải cố gắng hết sức để về đích. Tôi rướn người đứng hẳn dậy và tăng tốc. Tôi đã tạo được một khoảng cách khá xa với những cua đơ còn lại. Phía bên kia đồi Ekeberg là một đoạn dốc khá dài và nguy hiểm. Đoạn đường kéo dài khoảng 4 km và trong điều kiện mưa bão thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bánh xe có thể bị trật khỏi đường đua khi bạn bất cẩn lao mình xuống dốc. Nhưng tôi cố gắng giữ vững tay lái và ở cuối đoạn dốc, Tôi nghiêng đầu nhìn lại để theo dõi những vận động viên phía sau. Không có ai cả. Tôi đột nhiên hoảng sợ. Mày lại phạm phải sai lầm một lần nữa sao Lance? Có phải mày đã tấn công quá sớm rồi không? Thậm chí tôi không nhớ nổi mình đang ở vòng đua thứ mấy nữa. Ít nhất cũng phải còn một vòng đua cuối nữa. Bởi vì nếu không các cua đơ khác sẽ không chịu thua tôi như vậy đâu. Tôi nhìn xuống chiếc máy tính nhỏ xíu được lắp ngay trên xe tôi. Đây là vòng đua cuối. Chiến thắng đang ở rất gần. Khi chỉ còn cách 700 mét là về đích, tôi bắt đầu hưng phấn lạ thường. Tôi giơ cao hai tay thể hiện niềm kiêu hãnh. Tôi đang gửi đến tất cả các cổ động viên những nụ hôn và khiêng mình chào đám đông đang phấn khích bên đường. Khi tôi chạm dập về đích, tôi lao vút qua mặt mọi người như một tên lửa mới rời bệ phóng. Cuối cùng tôi hãm phanh và bước xuống xe. Trong dòng người hâm mộ đang dây lấy mình, tôi nhìn quanh để tìm mẹ. Tôi chạy đến bên mẹ dưới cơn mưa tầm tã. Tôi ôm mẹ trong niềm hạnh phúc. Tôi nói với mẹ, chúng ta đã làm được, chúng ta đã làm được rồi. Và hai mẹ con tôi bật khóc. Nghi thức trao huy chương diễn ra trong sự tung hô và cổ vũ nhiệt liệt của mọi người. Một nhân viên của đội bảo vệ đến gặp tôi và thông báo rằng vua Harald của Na Uy muốn được gặp riêng để chúc mừng tôi. Tôi gật đầu và quay sang mẹ. Mẹ à, chúng ta đi gặp đức vua nào? Được thôi con trai, mẹ phấn khởi trả lời. Chúng tôi đi đến khu kiểm tra an ninh. Sau đó tôi và mẹ được dẫn đến căn phòng nơi đức vua đang đợi. Một nhân viên ngăn chúng tôi lại và nói, rất tiếc là bà đây phải ở lại bên ngoài. Đức vua chỉ gặp riêng anh mà thôi. Tôi sẽ không đi đâu nếu không có mẹ, tôi trả lời. Nói xong tôi choàng tay qua vai mẹ. Chúng ta đi thôi mẹ. Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ đi đâu đó mà không có mẹ bên cạnh. Anh nhân viên an ninh tỏ ra nhân nhượng. Thôi được, mời đi theo tôi. Đức vua là một người nhân hậu và tốt bụng. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra nhanh chóng nhưng khá ấm cúng. Sau đó tôi và mẹ trở ra ngoài và quà cùng mọi người chung vui niềm vui chiến thắng. Chiến thắng này của tôi đã đưa mẹ và tôi bước sang một bước ngoặt mới. Mọi khó khăn chất chả của cuộc sống đã kết thúc. Sẽ không ai còn xem thường và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại nữa. Chúng tôi cũng sẽ không quá đau đầu trước việc thanh toán hóa đơn hàng tháng và những chi phí trang trải trong gia đình. Có lẽ thời niên thiếu đầy khó khăn chất chả của tôi đã kết thúc. Dù đã trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng tôi vẫn còn phải học rất nhiều điều. Và khoảng thời gian 3 năm sau đó chính là lúc để tôi rèn luyện sức khỏe cũng như kỹ năng thi đấu. Tôi tiếp tục đạt được những thành công khác. Nhưng kể từ đây, cuộc sống của tôi sẽ đổi khác. Tôi phải học cách trưởng thành từng ngày và cố gắng tạo ra những dấu ấn dù là nhỏ nhất để tạo nên sự khác biệt. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online www.tuoitreonline.com.vn.